Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, mùng 5 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, gửi đến quý vị và các bạn cuốn từ khai mạc đêm nhạc thơ Xuân Ly Băng của Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Hôm qua thứ Sáu, mùng 4 tháng 7, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố chương trình Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Pháp Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây, nhân dịp mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Chuyến viếng thăm sẽ diễn ra tại hai địa điểm là thủ đô Paris và Lộ Đức. Đức Thánh Cha đến thủ đô Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu, 12 tháng 9, sẽ được Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, tiếp tại Điện Élysée lúc 12 giờ trưa. Chiều thứ Sáu, Đức Thánh Cha có ba cuộc gặp gỡ quan trọng với Cộng đoàn Do Thái tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, với những đại diện của giới văn hóa Pháp tại Học viện Bernadette, và cuối cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các bạn trẻ trong giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Paris. Sáng thứ Bảy, 13 tháng 9, Đức Thánh Cha viếng thăm Học viện Pháp, một nơi lịch sử có trụ sở của năm Hàn Lâm Viện Pháp, trong đó có Hàn Lâm Viện các khoa học luân lý và chính trị, mà Đức Thánh Cha đã được chọn làm thành viên ngoại quốc từ năm 1992. Khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger. Sau đó, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho dân chúng tại công trường Les Invalides. Vào buổi chiều thứ Bảy, 13 tháng 9, vào lúc 16 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi Lộ Đức, cao điểm của chuyến viếng thăm để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette. Đức Thánh Cha sẽ lưu lại tại Lộ Đức từ chiều thứ Bảy cho đến sáng thứ Hai, 15 tháng 9, và sẽ có những sinh hoạt quan trọng như tham dự cuộc rước kiệu vào tối thứ Bảy, cử hành thánh lễ cùng với các giám mục đồng tế để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette vào sáng Chủ nhật, 14 tháng 9, và gặp các giám mục Pháp vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật. Sáng thứ Hai, 15 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đặc biệt dành cho các bệnh nhân vào lúc 8 giờ 45 phút sáng. Và vào lúc 12 giờ 30 phút trưa, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về lại Roma. Tưởng nên nhắc lại nơi đây rằng, hôm thứ Tư 18 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, đã mở cuộc họp báo giải thích trước về ý nghĩa của chuyến viếng thăm này. Đức Hồng Y đã cho biết chủ đề chung của chuyến viếng thăm là Hồng Ân Sự Sống, và mục tiêu của chuyến viếng thăm nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức là nhắm đào sâu tương quan thuộc về giáo hội Công giáo nơi người Pháp, vừa đồng thời suy niệm về đặc tính phổ quát của giáo hội. Tin Canada. Trong cuộc họp báo ngày mùng 2 tháng 7, Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec đã tổng kết thành quả Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec và cho biết mức tham dự đã vượt qua sự chờ mong của mọi người. Đã có gần 12.000 người chính thức ghi danh tham dự, trong đó có 55 tổng giám mục, 218 giám mục, gần 1.300 linh mục, 160 phó tế, 180 chúng sinh, 1.300 nữ tu và 150 tu huynh. Các phái đoàn tham dự thuộc 70 quốc gia, trong đó có 22 nước Âu Châu, 19 nước Phi Châu, 10 nước Á Châu và 3 nước Đại Dương Châu. Đã có 12.500 người tham dự tất cả mọi sinh hoạt của đại hội. 68% đến từ khắp nơi toàn nước Canada, 5.000 thuộc tỉnh Quebec và 1.500 thuộc tổng giáo phận Quebec. Mỗi ngày đã có khoảng 20.000 người thăm viếng thành phố triển lãm, đã có 20.000 người tham dự cuộc kiệu thánh thể, và trong buổi chầu kết thúc, số người tham dự lên đến 60.000 người. Các gia đình của Tổng giáo phận Quebec đã tiếp rước 5.000 khách hành hương và 1.000 gia đình đã tham dự hội nghị thánh thể như là nhân viên thiện nguyện. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec cho biết, Đại hội thánh thể quốc tế đã ghi đậm nét trong lịch sử Quebec. Trong Đại hội thánh thể được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1881, đã chỉ có 300 tham dự viên, đa số là các vị giám đốc các phong trào thánh thể Âu Châu. Trong 125 năm sau đó, các đại hội thánh thể đã thay đổi nhiều và số người tham dự xê xích giữa 12 tới 15 ngàn. Trong các đại hội thánh thể quốc tế mới đây, số tín hữu tham dự có khi đã lên tới hàng trăm ngàn người. Những sinh hoạt của Đại hội thánh thể quốc tế Quebec đã được phổ biến qua các phương tiện truyền thông tại hơn 15 quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, người ta ước mong có hàng triệu người đã theo dõi biến cố quan trọng qua truyền hình và hệ thống Internet. Tin Việt Nam. Vào 9 giờ sáng thứ Năm vừa qua, mùng 3 tháng 7, Đức cha Nguyễn Văn Sang và một số cha giáo đã dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ Giáo phận tại nhà nguyện Tòa Giám mục. Sau thánh lễ, quý ông bà trong Hội đồng Mục vụ đã chầu thánh thể một giờ. Trong thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã nhắc lại cho các thành viên Hội đồng Mục vụ rằng, Hội đồng Mục vụ có tầm quan trọng lớn, quan trọng và cần thiết, cho đến nỗi ngay đến giáo luật của giáo hội cũng có đề cập đến. Hội đồng Mục vụ dưới quyền của Đức Giám mục được Đức Giám mục Giáo phận triệu tập, chỉ định chủ tọa hoặc bãi nhiệm, được triệu tập một năm ít là một lần, nên cử vào Hội đồng Mục vụ những tín hữu trỗi vượt về đức tin, hạnh kiểm tốt và khôn ngoan. Vào Hội đồng Mục vụ là một sự hy sinh lớn, nhiều khi phải bỏ công ăn việc làm, thời gian, tiền bạc để lo việc chung. Thế nhưng, có nhiều người đã sẵn lòng quảng đại, tích cực tham gia vào Hội đồng Mục vụ. Hội đồng Mục vụ cũng được mời gọi phải luôn sống về mọi mặt, về đức tin, đức cậy, đức mến, và đời sống mẫu mực trong tương quan giao tế hàng ngày, không chỉ trong gia đình mà còn đối với tất cả mọi người. Nhờ vậy, mỗi người góp phần tích cực vào việc truyền giáo. Hội đồng Mục vụ cũng được mời gọi sống hiệp nhất, đoàn kết, yêu thương, để cùng cộng tác cách đắc lực với các cha xứ và giám mục, hầu làm thăng tiến giáo xứ. Ngài còn nhấn mạnh, ngoài ra còn phải luôn luôn có tinh thần học hỏi về Kinh Thánh và giáo lý, để làm giàu đời sống thiêng liêng cho bản thân và có điều kiện đem chia sẻ cho người khác. Kết thúc thánh lễ, một vị trong Hội đồng Mục vụ đã đại diện cảm ơn Đức Cha và quý cha đồng tế. Một vị khác đã dâng Đức Cha bó hoa tươi thắm, tượng trưng tấm lòng thành của 90 ban Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Giuse Phạm Thanh Quang kể lại từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Dòng Mẫn Thánh Giá Phụ Cam Huế là một dòng nữ lâu đời ở Huế, đã tồn tại trên 200 năm. Hiện nay tọa lạc tại 152/8 đường Trần Phú, thành phố Huế. Khu đất của tu viện có trích lục địa bộ tổng diện tích là 7.480 thước vuông, gồm 3 tờ trích lục. Năm 1920, do nhu cầu nâng cao trình độ kiến thức và tri thức cho thiếu niên, những mầm non tương lai của xã hội, nhà dòng đã thành lập ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Teresa, đã đào tạo được nhiều tài năng cho đất nước qua nhiều thế hệ về phương diện giáo hội cũng như xã hội. Năm 1978, Ủy ban Quân quản xã Thủy Phước, nay là Ủy ban Nhân dân phường Phước Vĩnh, đứng ra mượn để làm nhà trẻ mẫu giáo. một số nữ tu là giáo viên vẫn được giữ lại làm cô giáo nhà trẻ, nhưng dần dần bị sa thải và nhà trẻ bị chiếm giữ. Nhu cầu cấp thiết của nhà dòng là phải lấy lại cho bằng được mảnh đất chỉ độ chừng 600 thước vuông, để làm nhà hưu dưỡng cho các nữ tu già yếu sau bao năm tháng dấn thân phục vụ cho giáo hội và xã hội. Vấn đề căn bản của việc đòi lại mảnh đất không chỉ là mảnh đất này, mà là chân lý lẽ công bằng tất yếu, mượn là phải trả. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn từ khai mạc đêm nhạc thơ Xuân Li Băng của Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết. Kính thưa Đức ông Lê Xuân Hoa, quý cha, quý vị quan khách, quý tu sĩ và toàn thể bà con. Hôm nay, nhân đêm thơ nhạc Xuân Li Băng, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp đông đảo quý quan khách và bà con trong giáo phận đến đây chia vui với chúng tôi. Trước vinh dự lớn lao này, chúng tôi xin có lời trân trọng chào mừng và chúc sức khỏe tất cả mọi người. Để mở đầu cho chương trình đêm thơ nhạc Xuân Li Băng, chúng tôi xin mạo muội có vài lời để tìm hiểu về một nhà thơ đạo như Đức ông Xuân Li Băng. Là linh mục có tước hiệu Đức ông, nhưng thi hứng thì cũng như ai. Điều đáng nói là thi hứng đó đã đến dần dần đi vào huyền nhiệm của đạo, đi vào niềm tin tiếp cận với chân thiện mỹ tuyệt đối, để viết lên những lời thơ kinh vừa nhân loại nhưng cũng vừa đượm màu huyền diệu của một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa nhiệm màu. Nói đến một nhà thơ công giáo, không thể bỏ qua một truyền thống quan trọng đã ảnh hưởng rất lớn lên tình cảm và tư tưởng của Ngài Xuân Li Băng. Đó là truyền thống thi ca trong giáo hội công giáo. Truyền thống này bắt nguồn từ ngàn xưa tới thời đại tiền Kitô giáo. Lúc đó, các sứ giả tôn giáo đã dùng lời rao giảng và cả đến văn thơ để truyền đạt niềm tin của mình và sứ điệp của Thiên Chúa cho các tín đồ. 150 thánh vịnh chẳng hạn là những bài thơ cầu nguyện từ cá nhân đi đến cộng đồng, chất chứa những tâm tình thấm nhuần tình yêu đã biến thành huyền sử. Thánh Ambrosio đã say sưa những thánh vịnh đó và đã hết lời tán dương người thi thánh này. Thánh vịnh là lời chúc tụng của dân Chúa, là lời ngợi khen Thiên Chúa, là tiếng vỗ tay reo vui của muôn loài, là lời lẽ của vũ trụ, là tiếng nói của hội thánh, là lời tuyên tín vang lên, là lòng sùng mộ đầy tràn và đích thực, là niềm hoan lạc của con người tự do, là tiếng reo vui mừng và là âm vang của niềm hoan hỷ. Đức ông Xuân Li Băng cũng kính múc từ nguồn cảm hứng sâu sắc đó của truyền thống thi ca trong giáo hội, đã sớm hòa nhập thơ và tình đạo. Vào lúc thanh xuân, Xuân Li Băng đã bắt đầu ca ngợi thiên nhiên và cuộc sống, nhưng sau đó thơ Xuân Li Băng đã sớm đi vào con đường của huyền sử tình yêu, ngưỡng mộ, nguyện cầu, hiệp thông với nguồn thơ vô biên, chính là mầu nhiệm Thiên Chúa. Thơ của Xuân Li Băng là những kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc nhất, diễn tả niềm tin và mộ mến theo một lộ trình mà Thánh Augustino đã thường diễn tả. Lạy Chúa, xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa. Lời thơ không dừng lại đó, thánh nhân không ngừng hỏi mây, hỏi gió, hỏi rừng xanh núi đỏ. Các bạn có phải là Thiên Chúa không? Và người nghe muôn tiếng trả lời, không, chúng tôi không phải là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là đứng dựng nên chúng tôi. Cuối cùng, ông trở về với lòng mình và nhận ra Thiên Chúa như một thực tại siêu việt, rất cũ và rất mới, ở ngay trong lòng mình mà vẫn không nhận ra. Lạy Chúa, Chúa ở trong con, nhưng con lại ở ngoài Chúa. Xuân Li Băng cũng vậy, ngày đêm trăn trở, cũng đi tìm và phát giác ra một nguồn thơ bất tận. Đó là cuốn Tin Mừng Kitô Giáo mình vẫn nắm trong tay. Từ thơ kinh đến hương kinh, trầm tư, quê hương và tình đạo, nỗi niềm là những cố gắng không ngừng khám phá thơ trong đạo. Nhưng cuối cùng thành công của thơ Xuân Ly Băng là tập thơ Dụ Ngôn và bài ca Thương Khó trong sách Tin Mừng. Dụ Ngôn là những chuyện kể của Chúa Giêsu rất bình dân, nhưng lại để diễn tả những thực tại nhiệm màu của Chúa Giêsu, vị thiên sai cứu độ. Chính Ngài là gốc của chân thiện mỹ, cho nên những chuyện kể của Ngài đầy chân lý, đầy vẻ đẹp, đầy thánh thiện mà cuộc sống có thể có. Như câu chuyện Dụ Ngôn người cha nhân từ, có đứa con hoang đàng, thất nghĩa, bất trung, đã chia gia tài, rồi đóng sập cửa, quay lưng ra đi, để lại người cha già, ngày ngày mòn mỏi chờ mong. Và vừa khi ông thấy bóng nó trong tấm thân tàn ma dại trở về, ông vội chạy đến ôm chầm lấy nó mà hôn lấy hôn để, giữ chặt lấy nó mà không muốn buông ra. Nhà thơ Cù Huy Cận, người ngoài Công giáo, đọc bài Dụ Ngôn đó và viết mấy dòng thơ đáng ghi nhớ trong tập Lửa Thiên như sau. Thượng Đế hỡi, con xin quay đầu trở lại, vì đời con là một kiếp lang thang. Sầu đã chín, xin Ngài hãy hái, mặc dầu cho hỏa ngục hay thiên đàng. Qua thi văn, Xuân Ly Băng đã suy gẫm, đã lao tâm khổ cực, gạn lọc cho được những chân lý đầy vẻ đẹp của các Dụ Ngôn để cống hiến cho chúng ta. Nhất là bài ca Thương Khó, mà một nhạc sĩ ngoài Công giáo Ngọc Lạc lát nữa đây sẽ trình bày, có thể nói là tuyệt tác của Xuân Ly Băng. Ngài đã kết hợp hồn thơ với đức tin đầy lửa mến, dẫn ta đi vào tấn bi kịch của một tình thương vô cùng kỳ diệu của Thiên Chúa. Trên thập giá là một cuộc chiến có một không hai trong lịch sử. Cuộc chiến tay đôi giữa con người và Thiên Chúa, và con người đã thắng. Thiên Chúa chịu để cho kẻ thù đóng chặt chân tay mình vào thập tự, đâm toạc cạnh sườn cho thấu trái tim. Ngài đã chết. Trong tấn bi kịch của tình yêu đó, Thiên Chúa chấp nhận cái chết để chứng tỏ tình yêu mạnh hơn sự chết của Ngài. Ngài để kẻ thù giết mình, không thà giết kẻ thù không bằng hạt cát dưới chân mình. Ngài nhắm mắt trong khoan dung tha thứ và bình an tuyệt đối. Xuân Ly Băng đã dùng những lời đầy cảm xúc với ý nghĩa vô cùng sâu sắc để giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và do đó cũng là lời mời gọi chúng ta đi tìm Ngài. Ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Tuy tuổi đã cao nhưng thơ vẫn trẻ, thi sĩ Xuân Ly Băng không ngừng tìm thơ trong đạo để cống hiến cho cộng đồng tín hữu và người ngoài những vần thơ vô cùng cao quý. Văn chương thi phú là đỉnh cao của một nền văn hóa, là những nét đẹp tuyệt vời của cuộc sống, là con đường dẫn người ta gặp gỡ với chân thiện mỹ. Giáo phận Phan Thiết vô cùng hãnh diện và biết ơn đức ông Xuân Ly Băng. Xin tuyên bố khai mạc đêm thơ Xuân Ly Băng. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã có dịp đọc hai phần đầu của bài viết về đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền của Liên mục Nguyễn Văn Lý đề ngày 31 tháng Giêng năm 2001. Hôm nay chúng tôi xin được đọc phần cuối của bài viết, trong đó Liên mục Nguyễn Văn Lý kể lại chi tiết về cái chết bí ẩn của đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Đức tổng giám mục Điền qua đời ngày 8 tháng 6 năm 1988, lúc bấy giờ tôi đang ở trong trại giam Nam Hà, Hà Nam Ninh. Khoảng một tuần sau đó, tôi chỉ biết tin ngài qua đời qua nhật báo Nhân dân. Các điện tín và các thư thân nhân nay còn sống và tạm dấu tên viết báo tin cho tôi ngài qua đời đều không đến tay tôi được. Cuối năm 1992, tôi ra khỏi tù. Nghe nhiều người bàn tán về cái chết đầy bí ẩn của đức tổng giám mục Điền và về các ơn lạ mà nhiều người đã xin được nhờ cầu nguyện với ngài. Tôi quỳ gối trước mộ ngài cầu nguyện rất lâu rằng, nếu việc làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của đức tổng giám mục làm sáng danh Chúa và có lợi cho Hội Thánh Công giáo Việt Nam, thì xin đức tổng cầu bầu cùng Chúa phù trợ cho con đủ điều kiện làm xong việc quá khó khăn này. Sau đó tôi bắt đầu âm thầm tiến hành điều tra. Sau đây là kết quả bước đầu. Kính xin mọi người bổ sung đầy đủ hơn. Cuối tháng 5 năm 1988, ngài xin vào điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trãi sao cho tạm ổn định để có thể đi Roma. Ngài rất nôn nóng đi Roma để báo cáo về đức tổng giám mục phó mà ngài định đặt, về đức giám mục phụ tá Giacobbe Lê Văn Mẫn mà ngài đã tấn phong bí mật, và về Giáo hội Công giáo Việt Nam, về Giáo phận Huế. Cả hai bác sĩ quen săn sóc, một bác sĩ ở đường Sư Nguyệt Ánh gần nhà thờ Chợ Đuổi và một bác sĩ bạn của bác sĩ này. Theo họ, đức tổng giám mục bị ung thư đường tiểu không thể chữa trị. Chẳng biết có sự gợi ý của Cộng sản Việt Nam hay không, nhưng cho dù có, thì cũng chỉ vì chân tình và ngay tình, có hai đức giám mục tạm thời xin dấu tên thăm ngài hai lần khác nhau tại bệnh viện Nguyễn Trãi, khuyên ngài xin vào bệnh viện Chợ Rẫy để có thể xét nghiệm làm hồ sơ xin đi nước ngoài chữa bệnh. Vì theo hai đức giám mục này cho biết, trên nguyên tắc chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đồng ý. Hai đức giám mục này còn cam đoan là Cộng sản Việt Nam không đến nỗi dùng thủ đoạn gì đâu. Ngài nghe lời và xin chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy đầu tháng 6 năm 1988. Mục đích là để được khám nghiệm trước khi lên máy bay đi Roma. Tại đây các bác sĩ cho rằng bệnh ngài quá nặng, không chữa được. Có một lần ngài đau đớn quá, ngài bấm chuông gọi hai cha Vệ và Hoàng đưa ngài về vì không chữa được. Nhưng sau đó có một điện tín báo, nhà nước đã cho đi chữa bệnh nước ngoài, giấy tờ đã xong. Tòa Thánh đã bằng lòng tài trợ một phí tổn, ngài rất mừng, vui, ăn hết một tô súp, nhưng bí tiểu. Cộng sản Việt Nam từ Huế đã vào Sài Gòn theo dõi ngài sát sao và tham gia chỉ đạo các kế hoạch. Tôi có thể nêu tên của một sĩ quan công an Cộng sản lo việc này hiện nay đang công tác tại Huế. Sáng mùng 6 tháng 6, 1988, cả hai linh mục Huế Vệ và Hoàng thuê chăm sóc ngài để vắng mặt. Ngài có người em ruột là Nguyễn Thị Thủy, nữ tư dùng bánh đánh giá chợ quán, thường trực bên cạnh ngài rất chu đáo, cẩn thận, không để cho ngài uống thuốc gì mà không kiểm tra chặt chẽ. Nhiều nữ tu Huế cũng xin được vinh dự chia sẻ gánh nặng túc trực chăm sóc ngài. Sáng hôm đó, nữ tu Nguyễn Thị Quý dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế xin phép thay nữ tu Thủy để được chăm sóc ngài. Bà Thủy không chịu, hai người giằng co nhau nên đức tổng nói: "Thôi, em để cho người ta chăm sóc một lát, em về nghỉ ngơi một chút." Lợi dụng chỗ sơ hở này, khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 6 tháng 6 năm 1988, một cô y tá đến trao cho ngài một nắm thuốc. Ngài hỏi cô y tá: "Cô cho tôi uống thuốc gì vậy?" Cô trả lời rất cộc cằn lỗ mãng: "Nhiệm vụ của ông là phải uống những gì chúng tôi điều trị ông, không được hỏi lôi thôi gì cả." Ngài rất phân vân, cuối cùng ngài bằng lòng uống. Uống xong, ngài cảm thấy rất đau đớn. Ngài hỏi cô y tá: "Cô biết tôi mấy giờ nữa thì chết không?" Cô y tá hốt hoảng và run sợ trả lời: "Con lạy cụ, xin cụ tha lỗi cho con, việc này là do cấp trên." Đức tổng trả lời: "Không những tôi tha lỗi cho cô mà thôi, tôi còn tha thứ cho cả cấp trên sai cô làm. Tôi tha thứ hết." Sau đó thấy dì Sáu vào, ngài nói với dì Sáu: "Chén đắng Chúa trao cho anh đã uống xong, xin chọn theo ý Chúa." Dì Sáu báo cho cô y tá biết ngài đau đớn lắm. Khoảng 12 giờ rưỡi trưa, cô y tá trở lại cho ngài uống một liều thuốc khác. Sau đó ngài bị tiêu chảy liên tục cho đến chết, không cầm lại được. Các nhân chứng hiện nay đều còn sống. Một số nữ tu cần tạm dấu tên một thời gian. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 6 năm 1988, ngài bấm chuông gọi cấp cứu nhưng không có ai đến cả. Vài phút sau, ngài qua đời trên phòng ngài nằm điều trị. Phòng này, nay đã thay đổi số, chỉ nhớ ở tầng lầu thứ 9, Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Lúc ấy chỉ có dì Sáu bên cạnh. Vì vụ việc có nhiều ám muội, cho nên có một nữ tu kín đáo theo dõi cô y tá vừa cho ngài uống thuốc, đã đi theo cô và nghe được câu nói rất quan trọng này của cô khi cô gọi điện thoại cho cấp trên. Vụ việc đã hoàn thành. Nữ tu ấy nay còn sống ở Huế. Vì thân nhân muốn đưa xác ra Huế, bệnh viện đã mổ lấy bộ ruột của ngài. Bộ ruột nát bầy nhầy khác thường. Một bác sĩ tên là Bình, bệnh viện Chợ Rẫy trao nó cho thân nhân và đề nghị không nên đưa về nhà nữa. Lúc đó các thân nhân quá đau lòng, không ai còn bình tĩnh để nhận lãnh cả. Bệnh viện đã đem chôn bộ ruột, nay chưa tìm ra dấu vết. Thật là đáng tiếc. Sau đó cô y tá thanh minh rằng cô không biết vị mà cho cô uống thuốc là ai, và cô đã xin lỗi thân nhân. Cô được gửi đi du học ngay tại Cộng hòa Dân chủ Đức, và theo thời hạn là sẽ trở về Việt Nam tháng 3 năm 1995, không rõ nay đang ở đâu. Xác của Đức Tổng giám mục được đưa về Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Tin tức về cái chết của ngài bị bưng bít hoàn toàn. Tất cả các đường điện thoại gọi ra Huế đều bị cắt. Lúc bấy giờ chưa có fax, chưa có email. Nội bộ giáo hội chẳng ai có điện thoại di động, và tất cả các điện tín khẩn gửi ra Huế đều không được trao ngay. Cho đến nỗi giáo phận Huế đã thành lập một phái đoàn vào Sài Gòn gồm tất cả các linh mục quản hạt để thăm viếng và tiễn đưa Đức Tổng giám mục đi Roma. Đầu đớn thay, khi phái đoàn này lên xe tại Huế sáng ngày 9 tháng 8 năm 1988 để đi thăm ngài, thì thực ra ngài đã chết hôm trước rồi mà vẫn chưa ai biết. Liều thuốc ngài bị buộc uống sáng mùng 6 tháng 6 năm 1988 là liều thuốc độc. Liều thuốc ngài bị uống sau trưa ngày mùng 6 tháng 6 là liều thuốc sổ để giúp tẩy bớt các dấu vết chất độc trong ruột, tạo nên cơn tiêu chảy cho đến ngày mùng 8 tháng 6 mà bệnh viện cố tình không cho cầm lại, mặc dù Chợ Rẫy là một bệnh viện lớn nhất nhì ở Sài Gòn. Bộ ruột nát bầy nhầy khác thường, miệng ngài tím bầm, hai bàn tay ngài cũng bị bầm tím. Hai hốc mắt trái và phải đều bị tím bầm, và có hai bong bóng máu đen sẫm rất lớn tại hai lỗ mũi, vỡ rồi lại hiện, làm cho gương mặt ngài biến dị khác thường, khiến cho tối 14 tháng 6 năm 1988, một giáo hữu trong ban tẩm liệm phải xin linh mục Nguyễn Kim Bính cho phép đậy nắp hòm gỗ bên ngoài, không để cho khách đến viếng thấy mặt ngài nữa vì quá đau lòng và khó nhìn. Kèm theo những diễn biến xung quanh việc ngài bị buộc uống thuốc sáng ngày 6 tháng 6 nói trên, các điều này không phải là những bằng chứng ngài đã thực sự bị đầu độc sao? Sau đám tang, Đức Tổng giám mục Điền, công an tỉnh Bình Trị Thiên, đến tận trại giam Bình Điền, Thừa Thiên, gặp linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải nguyên một buổi sáng, kể lại cái chết và đám tang của ngài, thanh lên vì Cộng sản Việt Nam không hề đầu độc ngài và dặn, khi được tự do, anh đừng có tin lời đồn ấy. Sau đó cán bộ giáo dục trại giam lại gặp linh mục Giải thêm một buổi sáng để thanh minh rằng Đức Tổng giám mục Điền không hề bị trúng độc, khuyên nên biết giải thích lại cho dân. Năm 1989, khi linh mục Giải được ra khỏi tù, Cộng sản Việt Nam lại nói với linh mục rằng chính quyền không đầu độc Tổng giám mục Điền. Tại sao Cộng sản Việt Nam lại phải mất công thanh minh nhiều lần vất vả như thế, và tại sao lại tự buộc miệng phải thanh minh một điều không ai chất vấn cả? Trong tuyên ngôn ngày 24 tháng 11 năm 1994, tôi ghi rõ, Đức Tổng giám mục Điền đã khổ vì đạo và đã chết vì đạo, mà Cộng sản Việt Nam trong suốt năm tuần làm việc liên tiếp không hề dám đá động gì đến chuyện ấy, vì thực sự là thế. Hiện nay, hàng ngày vẫn có giáo hữu thường xuyên đến kính viếng quỳ cầu nguyện trước mộ ngài. Đối với đa số tín hữu Công giáo Huế, Đức Tổng giám mục Điền là một vị thánh tử đạo. Trong sổ tang của Đức Cố Tổng giám mục Điền tại nhà xứ Dính Tòa Phú Cam, rất nhiều người viết những câu rất ý nghĩa. Đặc biệt là ngay sau khi ra khỏi tù, trước khi thăm viếng bất cứ ai, trước hết linh mục Nguyễn Hữu Giải đã đến kính viếng mộ Đức Tổng giám mục Điền và ghi vào sổ tang này: xin Chúa cho chúng con được duy trì mãi phong cách Philippe Nguyễn Kim Điền. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng trong bài viết của linh mục Nguyễn Văn Lý về cái chết bí ẩn của Đức Cố Tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, tập sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Chúa Giêsu thành Nazareth, sẽ được bắt đầu đọc vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Hôm nay, mời quý vị theo dõi một vài tường thuật về đêm nhạc thơ Xuân Ly Băng tại tòa giám mục Phan Thiết. Đêm thơ nhạc Xuân Ly Băng, một sinh hoạt văn học Công giáo Việt Nam, đã được chờ đợi từ lâu trong lòng các tín hữu giáo phận Phan Thiết. Nay nhờ sự ưu ái của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết, mới trở thành hiện thực. Đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, một nhà thơ tiêu biểu cho thi ca Công giáo Việt Nam, liền sau hàng mạc tử, là một mục tử với sứ vụ linh mục, vừa là một nhà thơ, đã sử dụng mọi tính đặc sắc cá biệt của tiếng Việt để hoàn thành sứ vụ linh mục của mình trong suốt 50 năm, với lời Chúa và thi ca. Những bài lục bát, những bài vè, những bài thơ của Ngài không chỉ là những lời giáo huấn rút từ tin mừng Chúa Kitô của một người mục tử, mà còn là những tuyệt phẩm thi ca giá trị để lại cho nền văn học Việt Nam và văn học Công giáo Việt Nam. Đêm thơ nhạc Xuân Ly Băng là tiếng lòng của muôn con người, cách riêng những người con giáo phận Phan Thiết, nói lên lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa đã ban cho trần gian một sứ giả của tin mừng, một nhà thơ thánh thiện, kính ngút tình yêu và huyền nhiệm về Thiên Chúa, rồi rót đầy vào lòng khô hạn của nhân gian một thứ tình yêu và sự sống bất diệt. Giáo phận Phan Thiết, Đức Cha Phaolô và Hội đồng Linh Mục đã trao trọng trách tổ chức đêm tri ân này cho ban thánh nhạc giáo phận Phan Thiết từ trước đây 4 tháng. Từ sáng ngày 23 tháng 6, cánh cửa tòa giám mục Phan Thiết mở toang để chào đón khách tham dự đêm thơ nhạc từ xa về: Sài Gòn, Bà Rịa, Vũng Tàu, Xuân Lộc, Nha Trang, Ban Mỹ Thuật. Trong số khách tham dự phải kể đến những thành phần rất quan trọng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của Giáo hội Việt Nam. Linh mục nhạc sĩ Kim Long, phó ban thánh nhạc Việt Nam, cùng các nhạc sĩ tên tuổi trong ban thánh nhạc Việt Nam. Linh mục bề trên tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, cùng với linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc và phái đoàn dòng Chúa Cứu Thế. Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm, cùng các nhạc sĩ của ban thánh nhạc giáo phận Nha Trang. Các ban thánh nhạc Ban Mê Thuộc, Xuân Lộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, Sài Gòn, Quy Nhơn. Các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, phóng viên, nhà báo, trong và ngoài Công giáo, trong và ngoài giáo phận. Các linh mục hạt trưởng, các gia xứ, quý khách mời từ hơn 60 giáo xứ trong giáo phận, tất cả đang về tòa giám mục Phan Thiết để chung một lời ngợi ca Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một con người tiêu biểu cho thi ca Công giáo thế kỷ 20. Đúng 19 giờ, vũ khúc tiếng trống của quý thầy chủng viện Nicola cùng với những chiếc trống lớn, trống nhỏ với sắc phục Việt Nam truyền thống đã trỗi lên rập ràng như lời chào quý mến nhất của giáo phận Phan Thiết gợi đến những người tham dự. Nhà thơ Lê Đình Bản, người dẫn chương trình, đã giới thiệu cách long trọng thành phần tham dự đêm thơ nhạc Xuân Ly Băng, trên 2.000 khách mời trong và ngoài giáo phận. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quang, trưởng ban thánh nhạc giáo phận Phan Thiết, cũng là trưởng ban tổ chức đêm thơ nhạc, nhấn mạnh đến lòng tri ân của thế hệ Phan Thiết hậu duệ trong phần tuyên bố lý do. Chung chia niềm vui của giáo phận Phan Thiết, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giuse Vũ Đức Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi điện thư chúc mừng Đức ông Xuân Ly Băng và chúc mừng đêm thơ nhạc. Nhà thơ, nhạc sĩ Cao Huy Hoàng, thay mặt cho ban tổ chức, đã đọc 2 bức điện thư thật tâm tình xúc động, đúng với tâm tình của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Đêm thơ nhạc Xuân Ly Băng hôm nay được đan dệt từ những dòng ca bắt nguồn từ những bài thơ, cảm nhận và họa lại vẻ đẹp nơi dung mạo của Thiên Chúa, sẽ dẫn đưa con người vào vẻ đẹp của chuyến đò văn hóa đến tận bến bờ đức tin. Và Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, Xuân Ly Băng hãy còn trẻ, luôn luôn trẻ, vì hết mình chăm chút mùa xuân của đạo và hết tình giới thiệu mùa xuân ấy cho đời. Linh Mục Phêrô Phạm Quyền Quảng Hạt Phan Thiết, thay mặt cho các linh mục tu sĩ và giáo dân giáo phận Phan Thiết chúc mừng, tri ân và trao vòng hoa cho Đức ông Xuân Ly Băng. Nhà thơ Nghinh Nguyên, thay mặt cho các tác giả Đồng Sinh Thơ và trang điện tử Dũng Lạc, cũng chúc mừng Đức ông bằng một kỷ niệm chương với bức tượng điêu khắc Chúa Giêsu Thi Sĩ. Người dẫn chương trình trân trọng kính mời Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, ban huấn từ, và tuyên bố khai mạc đêm thơ nhạc. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, trên đôi mắt, trong giọng đọc của Đức cha Phaolô, giám mục giáo phận nhà. Với tư cách là một giám mục địa phương, Ngài nhìn nhận một tâm hồn đạo đức lên đến tuyệt đỉnh của Đức ông nhà thơ Xuân Ly Băng. Ngài chính thức thay cho giáo phận nói lời tri ân Đức ông Lê Xuân Hoa vì những đóng góp vào công trình văn hóa và đức tin cho giáo hội và giáo phận, và ước ao cho đoàn hậu sinh Phan Thiết biết noi gương Đức ông, một nhà thơ đạo đức. Đứng phía sau Đức giám mục Phaolô là ca đoàn giáo xứ Ma Lâm xinh đẹp đang làm hậu cảnh và chờ ngài đánh tiếng trống khai mạc để cùng cất cao bài hợp sướng Kinh Trong Sương. Dứt lời huấn từ, Đức cha Phaolô nhuần nhuyễn nổi một hồi trống khai mạc, cùng với tiếng vỗ tay rập ràng theo nhịp trống. Ca đoàn giáo xứ Ma Lâm cũng vừa cất tiếng lên qua sự điều khiển của ca trưởng linh mục nhạc sĩ Phaolô Hoàng Kim Tốt. Kinh Trong Sương dịu dặt rồi dập dồn như tiếng hồn thổn thức của Xuân Ly Băng, chung với nỗi niềm kính mến của linh mục nhạc sĩ Kim Long, người phổ thơ, được thể hiện như lời nguyện xuất thần của một ca đoàn không chuyên nhưng hết mình hết tình, bỗng trở thành bài hợp sướng mở đầu đêm thơ nhạc đầy huyền nhiệm và thánh đức. Nhà thơ Lê Đình Bảng nói một chút về tiểu sự của Đức ông linh mục Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, nhà thơ Xuân Ly Băng. Con người và tác phẩm được minh họa trên màn ảnh dựa vào tiểu sử mà chính Đức ông đã tự sự trong bài phỏng vấn Đức ông của linh mục nhà thơ Trăng Thập Tự. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nét dẫn vào đêm nhạc thơ Xuân Ly Băng tại tòa giám mục Phan Thiết. Chúng tôi sẽ còn nói về đêm nhạc thơ Xuân Ly Băng này trong chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã thấy sự song song giữa biến cố xuất hành và cảnh truyền tin có một nền tảng kinh thánh, và không phải là một cấu trúc vô ý nghĩa. Do đó chúng ta có thể giả thiết rằng biến cố truyền tin cho Đức Maria là việc khởi đầu một cuộc xuất hành tinh thần và khai mào cho một kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên cứu thế. Tiếp tục tìm hiểu các tương đồng và các khác biệt, chúng ta nhận thấy từ vựng của câu 50b, những kẻ kính sợ Thiên Chúa, và câu 51b, những kẻ kiêu căng trong các tư tưởng của con tim họ, miêu tả con người tôn giáo và con người không kính sợ Thiên Chúa, theo cách xếp loại trong Kinh Thánh. Đức Maria và dân Israel, như là cộng đoàn tôn giáo, được định tính bằng tước hiệu tôi tớ của Thiên Chúa, là tước hiệu tương đương với kính sợ Thiên Chúa mà không đưa ra phản đề trực tiếp nào. Sự vắng bóng phản đề đó có thể được coi như là một gợi ý cho việc giải thích sự song song mâu thuẫn trong các câu 51 đến 53. Sự lật ngược tình thế do biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa làm nảy sinh ra, xem ra một phần dựa trên khía cạnh tích cực, một phần dựa trên khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong thực tế, nó cho thấy việc nâng cao những người yếu đuối, những kẻ nghèo hèn, không được thừa hưởng bất cứ gia tài nào, những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Việc lật ngược địa vị của những kẻ quyền thế là thứ yếu, và nhằm nêu bật hoạt động cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả ra qua việc lật ngược tình thế xã hội. Không phải những người giàu có bị Thiên Chúa đối xử một cách bất lợi, nhưng là những người trở thành giàu có một cách bất chính, bằng cách chèn ép, khai thác, bóc lột kẻ khác. Không phải những người có quyền bị Thiên Chúa đối xử một cách bất lợi, nhưng là những kẻ độc tài, chuyên chế, gian ác, phô trương quyền bính, lạm dụng quyền bính. Với từ Tapenos diễn tả điều kiện khiêm hạ, câu 52b vang vọng ý tưởng của câu 48, và có lẽ cả câu 38 nữa, trong đó Đức Maria tuyên bố mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Ở đây có lẽ cần hỏi xem họa sĩ vẽ bức tranh này có trước mắt ba loại người đứng trên các bờ đối nghịch nhau với các đặc tính riêng, hay có thể giản lược thành hai loại, những kẻ phô trương quyền bính và những người kính sợ Thiên Chúa, hay các Anawim, các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Các dấu chỉ xem ra cho thấy giả thuyết thứ nhất trình bày một quang cảnh tiêu biểu và chi tiết hơn. Tuy nhiên cũng không nên quên ý nghĩa bao quát của câu 50. Một loại chú giải nào đó trông thấy nơi các câu 51 đến 53 một ý nghĩa thiêng liêng, với một sự chuyển tiếp liên tục từ việc miêu tả vật chất sang việc miêu tả cánh chung và cứu thế. Một cách gián tiếp, các thì Aoristo ám chỉ các trồi sụt trong lịch sử của dân Israel đã đạt điểm phân cách với biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh. Các câu 54-55 của bài Thánh ca Magnificat là một câu gồm hai phần được cấu trúc tài tình, nhưng cần đọc như là một mệnh đề duy nhất. Thiên Chúa đã cứu giúp Israel tôi tớ người, như đã hứa cùng các ngôn sứ, vì nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và dòng dõi tổ phụ. Việc nhấn mạnh trên dòng dõi tổ phụ Abraham không có các nhân vật đối chọi như trong các câu 51-53 của bài Thánh ca. Tuy nhiên trong bài Thánh ca của thầy cả Zacharia và trong bài Thánh ca của cụ già Simeon, các nhân vật đối chọi đó có tên là các kẻ thù và các quốc gia, tức các dân ngoại. Được Thiên Chúa mở miệng cho, ông Zacharia hát lên rằng, chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét. Sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi. Còn cụ già Simeon, sau khi được Chúa cho trông thấy đấng cứu thế mà cụ và toàn dân Israel hằng mong đợi, cũng như sau khi được bồng ẵm người trong tay, thì vui sướng cất tiếng hát rằng, muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài. Có một sự kiện gây ngạc nhiên, đó là trong bài Thánh ca Magnificat, từ câu 48 đến 53, mẹ Maria không nhắc đến dân Israel, không nhắc đến yếu tố chủng tộc là yếu tố quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước. Các Anavim, các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, được nhắc tới một cách rộng rãi trong bài Thánh ca, không nhất thiết phải được đồng hóa với những người kính sợ Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước, vì họ tiếp tục hiện hữu trong kỷ nguyên Kitô. Để có thể gặp yếu tố chủng tộc, phải lần ngược trở lại cảnh Thiên Sứ truyền tin cho Đức Maria. Thiên Sứ cho Đức Maria biết, Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ phụ người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Việc nhắc tới chủng tộc đã không được chuẩn bị trong bài Thánh ca Magnificat, nhưng đã được chuẩn bị trong biến cố truyền tin, có một tầm quan trọng đặc biệt, vì nó cho thấy ơn cứu độ chỉ có thể đến từ dân Israel. Và văn bản truyền tin khẳng định rằng, nhất là nó đến từ nhà David. Đức Maria đã diễn tả các khát vọng của lớp người nghèo của Thiên Chúa. các khát vọng xã hội chính trị của những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và các khát vọng quốc gia của dân Do Thái. Con trẻ mà mẹ mang trong cung lòng là câu trả lời của Thiên Chúa vượt cao hơn tất cả các khát vọng đó. Sự cứu giúp đem tới cho dân Israel là việc thành toàn các lời đã hứa cùng cha ông họ, trùng hợp với biến cố Đức Maria thụ thai Đức Giêsu đồng trinh. Việc kỳ diệu này diễn tả tột đỉnh sự trung thành của Thiên Chúa đối với các lời đã hứa. Các lời cầu nguyện của những ai xin Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người đã được chấp nhận. Tổ phụ Abraham và dòng dõi người đã được toại nguyện. Tuy nhiên tinh thần của bài Thánh ca Magnificat bao hàm các chiều kích rất rộng lớn, vì thế không được nghĩ rằng ơn cứu rỗi do Đức Giêsu thành Nazareth đem tới chỉ là thiện ích được dành riêng cho những người đạo đức hay cho những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội mà thôi. Thánh Luca mau chóng chứng minh cho thấy rằng tình yêu thương nhân thứ của Thiên Chúa trải dài ra trên mọi dân tộc trên trái đất này. Điều duy nhất Thiên Chúa mời gọi họ là trở về với Chúa, đến với Chúa để được ơn cứu độ. Thiên Chúa được chúc tụng trong bài Thánh ca Magnificat là Thiên Chúa Israel, đấng đạp đổ mọi hàng rào biên giới chủng tộc để trải dài các thiện ích của ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Và ơn cứu độ đó không phải là một cái gì trừu tượng, mà là điều ăn sâu trong các thực tại lịch sử thường ngày. Thiên Chúa ưu đãi những người bị áp bức, bị hạ nhục, người lật đổ các tình trạng sống bất công do các kẻ quyền thế tạo ra nhằm uốn nắn luật lệ theo sở thích và ước muốn của họ. Việc tái lập công bằng liên quan tới danh thánh của Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó của ơn cứu độ mà trọng tâm là sự hủy diệt, sự giữ thần học là tội lỗi, sự giữ xã hội là các bất công và sự giữ chủng tộc là nạn kỳ thị. Thật là điều ý nghĩa khi ghi nhận các sự kiện sau đây. Thứ nhất, Đức Maria thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham và mẹ đã phải hãnh diện vì điều đó. Mặc dù đối với Kitô hữu, lòng tin không phải là vấn đề chủng tộc. Thứ hai, trên bình diện tinh thần, mẹ thuộc lớp Anavim, tức các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, mặc dù tin mừng được loan báo cho những người tội lỗi hơn là cho những người công chính. Thứ ba, mẹ đã được chọn trong giai tầng xã hội khiêm hạ nhất, mặc dù ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem đến được dành để cho tất cả mọi người thiện chí. Bài Thánh ca Magnificat không dám đưa ra một định nghĩa về Thiên Chúa, nhưng miêu tả các công trình cứu độ của Chúa bắt đầu bằng sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Là tuyệt đỉnh mầu nhiệm lịch sử, biến cố thụ thai đồng trinh đó chỉ có một chứng nhân duy nhất và một thuy sĩ duy nhất có khả năng chúc tụng, ngợi ca và cử hành nó, đó là Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth, mẹ Đức Giêsu Kitô.
Giờ đây trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, ông Paul Schwab là giám đốc công ty luyện sắt của Hoa Kỳ. Ông nhận thấy mức sản xuất của công ty càng ngày càng suýt giảm thay vì gia tăng. Ông hỏi người thống đốc, tại sao thế? Một người thống đốc tài giỏi như ông lại không thể giúp các nhân công tăng ra mức sản xuất ư? Ông thống đốc trả lời, tôi cũng không hiểu tại sao các nhân công lại không muốn làm việc. Tôi đã tìm hết mọi cách thuyết phục và thúc giục họ, nhưng tất cả đều xem ra vô ích. Họ nhất định chỉ làm việc tới mức tối thiểu, đủ để lãnh lương mà thôi. Cũng lúc đó, các nhân công của ca làm ban ngày kết thúc và họ sửa soạn ra về. Ông Paul bảo người thống đốc, hãy cho tôi một viên phấn. Rồi ông quay sang hỏi một công nhân đang đứng gần đó. Hôm nay, ca ban ngày đã quay lò luyện sắt mấy vòng? Thưa, 6 vòng. Ông Paul cúi xuống vẽ con số 6 thật lớn trên mặt đất, ngay giữa cổng, nơi các nhân công ra vào, rồi bỏ đi. Khi nhóm nhân công của ca ban tối bước qua cổng xưởng, vừa trông thấy con số 6 khổng lồ trên mặt đất, họ liền hỏi nhóm nhân công ca ban ngày con số 6 ấy có nghĩa gì. Họ trả lời, hôm nay ông giám đốc tới đây. Ông hỏi ca chúng tôi đã quay lò luyện sắt mấy vòng. Chính ông đã viết câu trả lời của chúng tôi trên mặt đất rồi ra đi. Nghe vậy, nhóm nhân công ca ban đêm lẩm bẩm bảo nhau. Tụi công nhân làm ca ban ngày thật lười biếng. Cả ngày chỉ làm có 6 vòng thôi. Được rồi, họ sẽ biết tay chúng ta. Sáng hôm sau, ông Paul lại đến xưởng sắt và nhận thấy con số 6 đã bị xóa và được thay bằng con số 7. Khi nhóm nhân công thuộc ca ban ngày vừa tới xưởng, vừa trông thấy con số 7 to tướng trên mặt đất, họ ngạc nhiên không thể tin được là nhóm nhân công ca ban tối đã sản xuất nhiều hơn họ đến thế. Và rồi họ đồng tâm quyết chí cho các công nhân ca ban tối biết là họ sẽ không chịu thua. Chiều hôm ấy, trước khi ra về, ca ban ngày đã viết lại con số 7 bằng con số 10 to lớn trên mặt đất. Chẳng bao lâu sau, từ công ty luyện sắt đang chuẩn bị đóng cửa, đã chuyển hướng với mức sản xuất càng ngày càng tăng cao, chưa bao giờ đạt tới trong suốt nhiều năm trước đó. Không cần phải lớn tiếng la mắng dọa nạt, ông giám đốc đã dạy tất cả các nhân công một bài học quý giá. Bí quyết thành công là cổ võ sự ganh đua. Không phải chỉ vì một lý do tầm thường là sản xuất để làm giàu, nhưng trước hết là vì một mục đích cao đẹp hơn, tức là thức tỉnh và cổ võ khát vọng tiến tới và phát triển mỗi ngày một thêm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng tiến tới là động lực được phú bẩm trong tâm hồn con người, là yếu tố cần thiết để phát triển và thăng tiến. Tuy nhiên, khát vọng đó khác nào như ngọn lửa, có thể được chăm sóc để bừng cháy luôn, hoặc có thể bị bỏ bê để rồi dần dần tắt lịm. Tin mừng của Chúa Giêsu không coi thường cũng không loại bỏ khát vọng thăng tiến sẵn có trong tâm hồn mỗi người. Trái lại, nó đã được Đức Giêsu thánh hóa thành khát vọng trở nên hoàn thiện, để đạt được sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc bất diệt. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew chương 5 câu 48. Thánh sử Matthew thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Anh ta vốn là người ngay thiện, đã trung thành tuân giữ các giới răn Chúa từ thời niên thiếu. Tuy vậy, vẫn còn cảm thấy khao khát và tìm kiếm điều gì hoàn hảo hơn nữa. Vì thế, với thiện chí, anh đã hỏi thêm Đức Giêsu. Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến, rồi bảo anh. Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi, bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Marco chương 10, câu 17 tới câu 21. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ luật cũ, nhưng làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn bằng tình yêu mến. Tình yêu là đích điểm và cũng là động lực thúc đẩy tiến tới sự hoàn thiện, bởi vì con người được tạo dựng vì tình yêu, và để tiến tới sự trọn hảo của tình yêu là chính Thiên Chúa. Điều đó chỉ có thể được nếu con người cởi mở tâm hồn để gặp gỡ Đức Kitô và đáp trả lời mời gọi của Ngài. Lúc đó, cuộc sống con người sẽ được đổi mới. Tuy nhiên, trên thực tế có những chướng ngại cản trở con người gặp gỡ Chúa. Trước hết là tính tự cao tự mãn. Nghĩ mình đã đủ tốt lành thánh thiện, vì không trộm cướp, không giết người, không làm hại ai. Lòng kiêu ngạo là căn nguyên mọi thứ tội ác. Khi chúng ta nghĩ mình đủ tốt lành, chính là lúc chúng ta bắt đầu sa lầy. Trái lại, Lòng khiêm tốn là bước đầu tiên và là điều kiện tối cần để gặp gỡ Chúa và để được Ngài cảm hóa. Chướng ngại thứ hai là đóng kín cửa lòng trước nhu cầu của tha nhân, nghĩ rằng hiến thân phục vụ là bị mất mát thiệt thòi. Làm như thế, tức là sẽ bị cất đi cái gì mình đang có. Thật vậy, khi ma quỷ muốn chiếm đoạt tâm hồn nào, chúng thường dùng hai chiến cụ rất tinh vi và cũng rất hữu hiệu, đó là tính kiêu ngạo và lòng ích kỷ, được khôn khéo che đậy dưới bộ mặt giả dối là tôn trọng nhân vị, và với lốt áo đẹp là nhu cầu chính đáng của con người. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Chúa đã tạo dựng nên chúng con từ hư vô và đã đặt để trong thâm tâm chúng con khát vọng hạnh phúc tình yêu. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng con cởi bỏ những giàu sang vật chất và những tham vọng nặc mùi nhân loại đang đè nặng trên chúng con, để chúng con được thảnh thơi bước mau trên con đường hoàn thiện và tiến tới gần Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa, chúng con ao ước gặp gỡ Chúa để được Chúa biến đổi. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.